là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin cảm ơn quý vị và các bạn luôn đồng hành cùng chúng tôi trong các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Xin chúc quý khán giả có những ngày nghỉ Tết Dương lịch Quý Mão thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và người thân. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh, Văn Chấn đẩy mạnh việc đưa các sản phẩm chủ lực lên sàn thương mại điện tử. Tiếp đó là ghi nhận thị xã Nghi Lộ tích cực bảo tồn và phát huy nghệ thuật xòe cổ của đồng bào dân tộc Thái. Cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 30 tháng 12, Đảng bộ cơ quan văn phòng tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, văn phòng tỉnh ủy đã chủ động bám sát tình hình thực tiễn, tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực tỉnh ủy. Theo đó, văn phòng tỉnh ủy đã chủ động tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác hàng tháng, hàng tuần phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu của cấp ủy. Chuẩn bị đầy đủ nội dung và phục vụ chu đáo cho nhiều hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, hội nghị Ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy và các hội nghị chuyên đề, hội nghị giao ban, các hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán bộ. Đặc biệt chuẩn bị tốt nội dung và phục vụ chu đáo các cuộc làm việc, tiếp khách của Ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy với đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành trung ương. Văn phòng tỉnh ủy cũng hoàn thành việc tham mưu thẩm định trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, đề án quan trọng, đồng thời thường xuyên kiểm tra đôn đốc triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ theo chỉ đạo tại các kết luận, thông báo của tỉnh ủy, kịp thời nắm bắt tổng hợp tình hình tham mưu cho Thường trực tỉnh ủy xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh. Cũng trong năm 2022, Văn phòng tỉnh ủy đã tham mưu thẩm định trình Thường trực tỉnh ủy trên 1.200 văn bản, phát hành trên 1.800 văn bản, tiếp nhận và xử lý trên 8.000 văn bản đến. Năm 2023, Văn phòng tỉnh ủy tiếp tục chủ động xây dựng ban hành kế hoạch công tác năm 2023 của cơ quan theo hướng rõ nội dung, rõ thời gian, rõ người, rõ việc để tổ chức thực hiện. Làm tốt công tác phối hợp với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự, đảng ủy trực thuộc, tham mưu cho cấp ủy phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh ủy, đảm bảo yêu cầu đề ra. Chỉ đạo làm tốt công tác tổng hợp tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy trên các lĩnh vực xây dựng đảng, kinh tế xã hội, nội chính, đối ngoại, gắn với tăng cường công tác rà soát tổng hợp đôn đốc các tổ chức cá nhân thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hiệu lực hiệu quả trong lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, nâng cao chất lượng công tác văn thư lưu trữ, duy trì thông suốt mạng liên lạc cơ yếu trong toàn tỉnh, bảo đảm bảo mật an toàn thông tin lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng.
Ngày 30 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã Xuân Tầm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Xuân Tầm đã huy động được trên 100 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 15 tỷ đồng, hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng hạ tầng nông thôn. Đến nay, 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, 76,5% đường trục thôn, xóm, liên thôn được bê tông hóa, đường ngõ xóm được bê tông hóa đạt 69%. Hệ thống kênh mương thủy lợi cơ bản đáp ứng được nhu cầu nước tưới cho sản xuất. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, xã đã xây dựng được một số mô hình phát triển sản xuất có giá trị kinh tế cao, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Xuân Tầm đã quy hoạch được vùng chuyên canh sản xuất nông lâm nghiệp cho giá trị kinh tế cao, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của xã có bước phát triển khá. Hiện nay trên địa bàn xã có 2 hợp tác xã, 9 hộ kinh doanh, giá trị sản lượng công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trong năm 2022 đạt trên 27 tỷ đồng. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người trong xã đạt 42,6 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,92%. Giáo dục, y tế, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Xuân Tầm đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Tầm, Ủy ban Nhân dân tỉnh và huyện Văn Yên đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Hôm nay, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái tổ chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, các cấp hội khuyến học trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Các cấp hội đã có nhiều đổi mới sáng tạo trong tổ chức phát động phong trào học tập, mô hình học tập phù hợp với điều kiện địa phương. Nhờ đó, năm 2022, toàn tỉnh có hơn 70% gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, 65% dòng họ đạt dòng họ học tập, 80% cộng đồng thôn bản tổ dân phố đạt cộng đồng học tập, hơn 90% đơn vị doanh nghiệp đạt đơn vị học tập, 53% xã phường thị trấn đạt cộng đồng học tập, cấp xã loại tốt. Bên cạnh đó, hội khuyến học các cấp đã hỗ trợ trao thưởng cho gần 32.000 lượt học sinh, sinh viên, gần 550 lượt giáo viên, trị giá trên 10,5 tỷ đồng và huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường học, cơ sở giáo dục trị giá hơn 24 tỷ đồng.
Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái hiện có gần 1.550 hội viên. Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả. Trong năm 2022, hội đã tuyên truyền vận động cán bộ hội viên giúp đỡ đồng đội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo từ 4% xuống còn 1,5%, xóa nhà tạm từ 42 nhà còn 16 nhà, huy động được trên 300 triệu đồng để làm mới 3 nhà, sửa chữa 3 nhà cho hội viên và tặng quà cho các hội viên là hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ Tết. Bên cạnh đó, hội còn tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ về Yên Bái, về truyền thống cách mạng của dân tộc, của bộ đội Trường Sơn. Năm 2023, với phương châm tập hợp đoàn kết truyền thống, tình nghĩa, tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả, hội truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Yên Bái tiếp tục xây dựng củng cố tổ chức hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục hội viên, phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng trong thời kỳ mới, tích cực tham gia giải quyết các chính sách tồn đọng, làm tốt công tác tri ân, giúp đỡ đồng đội, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương. Cuộc vận động hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức các đoàn đi kiểm tra tình hình chuẩn bị Tết cho nhân dân, thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cơ quan đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết phục vụ nhu cầu nhân dân trong dịp Tết. Dự kiến tỉnh Yên Bái sẽ thành lập 9 đoàn công tác cấp tỉnh đi kiểm tra tình hình, thăm tặng quà các tập thể cá nhân nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán. Đồng thời ủy quyền và phân công các cơ quan đơn vị đi kiểm tra, thăm và tặng quà một số tập thể cá nhân tại các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Tổng số suất quà Tết tặng các tập thể cá nhân trong dịp này là trên 9.700 suất.
Quý vị vừa theo dõi các tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với địa bàn rộng, Văn Chấn là địa phương giàu tiềm năng thế mạnh về phát triển kinh tế nông lâm nghiệp. Những năm qua, cùng với việc quy hoạch diện tích, tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm nông sản chủ lực, huyện còn đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, đưa các sản phẩm nông sản chủ lực lên sàn thương mại điện tử. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Tham gia mô hình nuôi ong lấy mật từ nhiều năm nay, nhưng ông Nguyễn Văn Bắc và các hộ dân nuôi ong ở thị trấn Sơn Thịnh vẫn chưa mạnh dạn mở rộng số lượng đàn, nâng cao sản lượng mật do khó khăn về thị trường mật ong không mấy ổn định. Năm 2022, được cán bộ ngành nông nghiệp huyện vận động hướng dẫn, ông Bắc đã hoàn tất các thủ tục để đưa sản phẩm mật ong Văn Chấn lên sàn thương mại điện tử. Ngoài ra, ông còn học hỏi phương pháp quản lý trang trại, tổ chức quảng bá sản phẩm và giao dịch với khách hàng để tiêu thụ sản phẩm ngày càng thuận lợi hơn. Ông Nguyễn Văn Bắc, tổ dân phố Hà Thịnh, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Chúng tôi cũng được đi tập huấn, thế rồi là cho sử dụng cái sàn công nghệ điện tử, đưa cái sản phẩm mật ong lên sàn công nghệ điện tử. Thì từ cái thời gian đó đến nay thì tôi thấy là rất là vui mừng và phấn khởi, bởi vì là cái sản phẩm của mình đã ra ngoài thị trường rộng lớn hơn. Trước đây là cũng chỉ bán loanh quanh người đi đường thôi. Nhưng bây giờ là cái mình đã có thương hiệu, hai nữa là cái trên sàn điện tử, cho nên là cái sản phẩm mình được nhiều người biết đến, và qua đó thì cũng việc kinh doanh buôn bán mật ong của cái sản phẩm của gia đình làm ra là nó cũng thuận lợi hơn và bán được nhiều hơn. Mỗi cái là bây giờ nó còn khó khăn, cái là cái chúng tôi đã lớn tuổi rồi, tiếp cận với công nghệ nó còn hơi khó một tí, sử dụng nó chưa thành thạo lắm. Mong muốn là coi là tiếp tục được hỗ trợ của Ủy ban huyện Văn Chấn cũng như là các ban ngành để có thể là cái sản phẩm của mình được bán được rộng rãi hơn.
Văn Chấn hiện có trên 3.600 hộ dân tham gia sản xuất nông lâm nghiệp trên diện tích gần 30.000 hectare. Xác định kinh tế nông lâm nghiệp là chủ lực, huyện Văn Chấn đã quan tâm quy hoạch diện tích đất và lựa chọn các sản phẩm nông lâm nghiệp thế mạnh, vận động nhân dân đầu tư nâng cao chất lượng. Hiện huyện đã lựa chọn 6 sản phẩm nông lâm đặc sản như gạo nếp Tan Tú Lệ, chè san hữu cơ, cây dược liệu, quế hữu cơ, gà đen cùng nhiều sản phẩm nông sản chủ lực khác như gạo nếp Tan Tú Lệ, Ba Ba Gai Văn Chấn, chè suối Giàng, cam Văn Chấn. Với sản phẩm đa dạng, số lượng tương đối lớn, huyện Văn Chấn xác định việc đưa các sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử góp phần không nhỏ vào việc đa dạng hóa thị trường, kênh phân phối, tránh bị phụ thuộc thương lái, giảm rủi ro cho nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình đưa các sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử hiện nay như postmart.vn và vỏ sò.vn đã gặp những khó khăn thách thức, như sản phẩm đến tay người tiêu dùng phải qua các bên trung gian. Để sản phẩm giữ được độ tươi ngon như mới thu hoạch, đòi hỏi quy trình bảo quản sản phẩm nghiêm ngặt. Các mặt hàng nông sản trên sàn thương mại điện tử cần cam kết về chất lượng sản phẩm trong chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, kiến thức của người nông dân về kinh doanh trực tuyến còn hạn chế. Vì vậy, đòi hỏi người dân phải nghiên cứu cập nhật kiến thức về công nghệ số trong sản xuất tiêu thụ nông sản. Bà Lâm Thị Kim Thoa, Giám đốc Hợp tác xã Suối Giàng, Văn Chấn, Yên Bái chia sẻ.
Đối với lại kinh doanh như sản phẩm trà của chúng tôi thì các sàn giao dịch thương mại điện tử rất là quan trọng. Đặc biệt là bây giờ tỉnh Yên Bái đang phổ biến cũng như là phổ cập sàn, hai sàn giao dịch thương mại điện tử đấy là sàn của Vỏ Sò và Postmark. Thì hai cái sàn thương mại này thì sản phẩm của chúng tôi đều đã có mặt ở trên sàn. Và đây là một cái điều kiện rất thuận lợi cho khách hàng khi mà cần tìm kiếm các cái sản phẩm trên các sàn giao dịch điện tử. Và đặc biệt như hiện tại bây giờ, như thời điểm, thời buổi bây giờ thì mua bán online đang là cái kênh bán hàng rất là hiệu quả. Tuy nhiên thì trong quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi thấy có một số cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng là các sàn thương mại điện tử cần phải khắc phục. Đối với các cái vùng sản xuất mà đặc biệt ở vùng cao với chúng tôi, ví dụ như là chúng tôi những cái đơn hàng lẻ, chúng tôi không cái cự ly từ cái nơi sản xuất cho đến cái nơi tập kết hàng thì nó là khoảng cách địa lý cũng khá là xa. Chính vì thế nên là với đặc thù những cái nơi vùng cao như Suối Giàng thì chúng tôi rất là mong muốn là có những cái điểm thu gom của các cái sàn giao dịch điện tử. Đây là một cái kênh mà người tiêu dùng tìm kiếm dễ, nhưng với những cái nhà sản xuất và kinh doanh như chúng tôi thì cần cái sự lưu thông nhanh gọn nhất có thể để sản phẩm đến tay người tiêu dùng sớm nhất.
Là đơn vị trực tiếp tham gia đưa các sản phẩm nông sản của huyện lên sàn thương mại điện tử và thực hiện các giao dịch trung gian, trong thời gian qua, Bưu điện huyện Văn Chấn đã tích cực phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động, tập huấn nâng cao nhận thức về lợi ích trong việc bán hàng và mua hàng trên sàn thương mại điện tử. Cùng các đơn vị chức năng hướng dẫn đào tạo kỹ năng số, kỹ năng tham gia hoạt động cũng như quảng bá giới thiệu sản phẩm nông nghiệp trên môi trường số cho người nông dân, hợp tác xã, hỗ trợ kết nối hộ sản xuất nông nghiệp với sàn thương mại điện tử để hướng dẫn tham gia các giao dịch, đồng thời xây dựng tài liệu hướng dẫn các hộ sản xuất nông nghiệp đăng ký tài khoản và đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử bằng nhiều hình thức khác nhau. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Bưu điện huyện Văn Chấn cho biết.
Huyện Văn Chấn thì năm vừa qua đã cụ thể hóa các kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, các kế hoạch của huyện tỉnh đã phối hợp với các ngành, tổ chức các hội nghị, các chương trình chuyển đổi số, hướng dẫn tạo tài khoản, cách thức vận hành giao hàng số cho các đơn vị doanh nghiệp, các hợp tác xã, các hộ sản xuất kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Postmark. Và Bưu điện huyện đã tổ chức tiếp nhận các cái sản phẩm nông sản của địa phương và vận chuyển đến tay người tiêu dùng trên cả nước. Với cái nhiệm vụ đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử thì hầu hết các cái sản phẩm ô cốp, các cái sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương thì đã được là đưa lên sàn thương mại điện tử. Còn với những cái kết quả đạt được trong năm vừa qua thì trong năm tới thì Bưu điện huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn trực tiếp các hộ sản xuất nông nghiệp về cách thức kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Và đơn vị sẽ lựa chọn các cái hộ sản xuất nông nghiệp là những người trẻ có trình độ tiếp cận công nghệ thông tin tốt để xây dựng các mô hình điểm và kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các nông dân khác trên địa bàn và cùng nhau chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm. Và Bưu điện huyện phân công lực lượng để tổ chức các cái buổi ra quân vận động, cập nhật các hướng dẫn các hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, cập nhật kịp thời các thông tin về các cái sản phẩm mới ở trên địa bàn huyện và đảm bảo chất lượng và đưa lên sàn thương mại điện tử Postmark.
Thời gian tới, huyện Văn Chấn tiếp tục nâng cao nhận thức về lợi ích trong việc bán hàng và mua hàng trên sàn thương mại điện tử, đồng thời tổ chức đào tạo hướng dẫn các hộ sản xuất nông lâm nghiệp về kỹ năng số và cách thức để có thể sử dụng các thiết bị di động thông minh trong quá trình giao dịch trên sàn thương mại điện tử, xây dựng quy trình đóng gói kết nối giao nhận để hỗ trợ kỹ thuật tác nghiệp cho hộ sản xuất nông nghiệp trong quá trình kết nối mua bán trên sàn thương mại điện tử. Triển khai các giải pháp về truy xuất nguồn gốc hàng hóa uy tín trên sàn để đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như độ tin cậy của khách hàng khi mua sản phẩm nông lâm nghiệp của huyện. Huyện cũng tăng cường các chuỗi liên kết giá trị, các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp hữu cơ để nâng cao năng suất chất lượng các sản phẩm nông nghiệp một cách bền vững.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, 6 điệu xòe cổ Tây Bắc được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là niềm vui, là vinh dự và trách nhiệm của đồng bào dân tộc Thái nói riêng và người dân thị xã Nghi Lộ nói chung, bởi với họ những điệu xòe cổ là cội nguồn văn hóa dân tộc. Qua mỗi bước xòe, con người gần gũi chan hòa với nhau hơn, để bước vào cuộc sống lao động sản xuất với niềm tin yêu vô hạn, nhằm tiếp tục đưa giá trị xòe cổ mãi mãi được thăng hoa, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cho người dân ngày càng ấm no và hạnh phúc.
Trong những năm qua, nghệ nhân Điêu Thị Siêng và các già làng trưởng bản trên địa bàn thị xã luôn trăn trở làm sao phải bảo tồn và giữ gìn phát huy những giá trị của các điệu xòe cổ của đồng bào. Chính vì vậy, đã khởi xướng kết nối tổ chức những sự kiện văn hóa truyền thống ở khu vực Mường Lò, tham gia xây dựng hồ sơ xòe cổ được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đồng thời mở các lớp truyền dạy xòe trong các trường học, thành lập hàng trăm đội xòe ở thôn bản để biểu diễn trong các lễ hội và phục vụ khách du lịch cộng đồng. Nghệ nhân Điêu Thị Siêng, thôn Đêu 2, xã Nghi An, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Cháu điệu xòe cổ ấy là nó cũng có từ rất là lâu rồi, từ cái thế hệ này sang thế hệ khác. Còn chúng tôi được cũng là thế hệ sau học được truyền dạy cho chị em để chị em biết được 6 điệu xòe cổ. Mà cái 6 điệu xòe cổ này thì nó cũng không phải là khó học lắm. Nó cũng dễ học nhưng mà nó là thấm với cái văn hóa của dân tộc Thái mình, thì mà khi biết rồi thì chúng tiếp tục dạy cho các em, các chị em trong bản, trong làng, các thế hệ các cháu. Bây giờ còn được dạy từ các cháu ở trong trường mầm non. Đấy, cũng dạy 6 điệu xòe cổ. Cho nên nói về là 6 điệu xòe cổ tại Mường Lò có khi là hỏi ai thì cũng biết xòe.
Để bảo tồn điệu xòe cổ dân tộc Thái, ngành giáo dục đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng mô hình giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa địa phương trong trường học, triển khai tới 100% trường học trên địa bàn, trong đó tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phù hợp với địa phương như thành lập các câu lạc bộ múa xòe cổ, từ đó khơi dậy tình yêu văn hóa dân tộc của thế hệ trẻ, giúp lan tỏa những giá trị yêu thương, an toàn trong học đường, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Cô giáo Chu Thị Tú Liên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Hoàng Văn Thụ, xã Nghĩa Lợi nói.
Cái trọng trách được giao nhiệm vụ là phụ trách cái mảng dân ca và tín ngưỡng. Thì với cái nhiệm vụ của mình thì tôi cũng muốn đưa cái xòe Thái vào trường học. Và bắt đầu từ năm 2013 thì xòe Thái đã đưa vào trường học từ năm đó với cả 6 điệu xòe cổ. Đấy thì và cho đến giờ phút này thì trường Hoàng Văn Thụ nó cũng là điểm đến và cũng là cái một ngôi trường có đầy đủ học sinh, 100% học sinh đều nắm bắt được 6 điệu xòe cổ. Và các cháu cũng là những tuyên truyền viên tại xã phường của mình. Các buổi tối hàng tuần thì các nhất là những cái ngày hè là các cháu được tập cho các em trẻ từ mầm non rồi cùng với bố mẹ tham gia những điệu xòe tại gia đình.
Năm 2021, xòe Thái được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây cũng là vinh dự và trách nhiệm của người dân cũng như hệ thống chính trị của thị xã Nghĩa Lộ trong việc bảo vệ giữ gìn giá trị văn hóa của dân tộc Thái. Để bảo tồn và phát triển các điệu xòe cổ, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục đưa nghệ thuật xòe vào các sự kiện văn hóa xã hội của địa phương, xây dựng bản đồ các địa điểm trình diễn nghệ thuật xòe phục vụ khách du lịch tham quan tìm hiểu. Ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Thị xã cũng đã triển khai rất nhiều các giải pháp là đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng rất nhiều hình thức, giao cho các cơ quan chuyên môn tham mưu để xây dựng những cái viết những cái cuốn tham mưu, những cuốn tư liệu lưu trữ cái nghệ thuật xòe Thái này để làm sao đó lưu truyền để truyền dạy sau này. Đó là phát huy vai trò của các nghệ nhân trên địa bàn thị xã, đặc biệt là đối với những nghệ nhân ưu tú trong việc truyền dạy nghệ thuật xòe Thái, di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại đối với lại thế hệ trẻ, đối với cộng đồng đồng bào dân tộc ở trong thôn bản.
Giờ đây, những người như nghệ nhân Điêu Thị Siêng và tất cả những người con của đồng bào Thái Mường Lò Tây Bắc đang từ ngày lưu giữ truyền dạy điệu xòe cho nhiều người, từ già, trẻ, gái, trai. Chỉ cần có người tâm huyết, yêu thích để trao truyền những điệu xòe cổ từ thế hệ này sang thế hệ khác. cùng chung tay bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và tiếp tục là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại nên được phát huy trong cộng đồng.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm nay công tác khám chữa bệnh cho người dân tại các trạm y tế huyện Trạm Tấu đã có sự thay đổi rõ rệt nhờ sự đóng góp của đội ngũ y bác sĩ trẻ. Để có được kết quả đó, bên cạnh việc tập trung ưu tiên đầu tư để tạo bước chuyển biến toàn diện về tổ chức, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ chế hoạt động của các trạm y tế tuyến xã, thì việc thu hút đội ngũ bác sĩ trẻ về công tác tại các trạm y tế cũng được Trung tâm Y tế huyện Trần Yên quan tâm triển khai. Nhờ đó, số lượng bác sĩ trẻ về công tác tại các trạm y tế xã ngày càng tăng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Theo chân bác sĩ trẻ Trần Thị Kim Cúc, Phó trưởng trạm y tế xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, đi thăm khám, tuyên truyền, tư vấn sức khỏe cho người dân mới thấy được những vất vả của đội ngũ cán bộ công tác tại tuyến y tế cơ sở. Địa bàn rộng, dân số đông, cả trạm y tế chỉ có một bác sĩ, do vậy khối lượng công việc của bác sĩ Cúc là rất lớn. Dù khó khăn vất vả là vậy, nhưng với sức trẻ, sự nhiệt huyết và tình yêu nghề, bác sĩ Cúc vẫn luôn nỗ lực cùng đội ngũ nhân viên y tế tại xã không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân địa phương. Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Cúc, Phó trưởng trạm y tế xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, nói.
Tôi luôn luôn cố gắng để trao dồi kinh nghiệm và thực hiện những kỹ thuật mà có thể thực hiện được tại trạm, phục vụ cho bà con để bà con đỡ phải chuyển lên tuyến trên, đỡ vất vả cho người dân và được truyền thông được tốt nhất, thì chúng tôi cũng luôn phải cố gắng để xuống từng thôn nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của nhân dân để truyền thông cho nó đạt hiệu quả cao hơn. Về công tác khám chữa bệnh thì đối với người cao tuổi hoặc là một số người mà người ta không thuận tiện cho việc đi lại thì chúng tôi cũng bố trí cán bộ xuống từng nhà những đối tượng như vậy để khám và phục vụ cho nhân dân.
Cũng chính nhờ có bác sĩ Cúc về công tác tại trạm nên người dân xã Việt Thành rất phấn khởi và yên tâm điều trị bệnh, không phải tới trung tâm y tế huyện để khám chữa bệnh. Cùng với việc có bác sĩ về công tác thực hiện chương trình quốc gia về y tế xã, nhiều năm qua trạm được đầu tư thêm thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ người dân. Do vậy, thay vì đến trạm y tế chỉ để lấy thuốc và xin giấy chuyển viện như trước đây, người dân đã yên tâm thăm khám và điều trị các bệnh tại trạm. Bà Nguyễn Thị Hải, thôn Phú Mỹ, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Người dân chúng tôi đến khám chữa bệnh thì cũng được nhân viên y tế, cán bộ y tế của trạm thì cũng lập hồ sơ khám bệnh cho chúng tôi đầy đủ, rồi cũng điều trị, rồi là hướng dẫn cho cách điều trị bệnh của chúng tôi. Ví dụ là tôi vừa rồi là tôi cũng bị cái bệnh đau đầu và đau lưng, hay vừa rồi thì cũng điều trị rồi, hiện tại bây giờ thì huyết áp của tôi cũng đã ổn định, cái bệnh đau đầu của tôi và cái đau lưng của tôi thì giờ nó cũng đã khỏi rồi. Bà con chúng tôi rất phấn khởi, đến được bác sĩ khám chữa bệnh rất là nhiệt tình.
Không chỉ vận dụng kiến thức chuyên môn trong việc khám chữa bệnh, bác sĩ trẻ Nguyễn Thị Kim Cúc còn luôn nỗ lực cùng đội ngũ cán bộ tại trạm làm tốt công tác y tế dự phòng và thực hiện các mục tiêu y tế như triển khai thực hiện tốt chương trình phòng chống bệnh không lây nhiễm, tăng huyết áp, đái tháo đường. Các chương trình y tế dự phòng luôn thực hiện đạt trên 90%, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, nhà tiêu, hợp vệ sinh đạt từ 95-100%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 98%. Nhờ vậy, trạm y tế xã Việt Thành trở thành một trong những đơn vị đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã sớm nhất trên địa bàn huyện Trấn Yên và thường xuyên duy trì tốt các mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Trong những thành tích đó có một phần đóng góp không nhỏ của bác sĩ trẻ đang công tác tại trạm. Y sĩ Nguyễn Mạnh Tú, trưởng trạm y tế xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đánh giá.
Hiện tại thì trạm y tế là có bác sĩ về công tác tại trạm cũng rất là gắn bó với trạm y tế. Và trẻ năng lực là có được đào tạo cơ bản, khám chữa bệnh thì theo cái phương pháp mới thì là thường xuyên được cập nhật những kiến thức cơ bản, cũng như là được cầm tay chỉ việc để về thực hiện các cái dịch vụ kỹ thuật theo thông tư 39 của Bộ Y tế ta, mà hiện tại thì chúng tôi đã đạt được trên 80% cái dịch vụ kỹ thuật để triển khai tại địa phương. Và cộng với được hàng năm thì được dự các cái lớp tập huấn để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để khám chữa bệnh cho người dân trong cái tình hình mới.
Nằm cách trung tâm y tế huyện Trấn Yên khoảng 2 km, nhưng trạm y tế xã Y Can thu hút rất đông người dân đến khám chữa bệnh ban đầu. Theo thống kê trung bình mỗi tháng, trạm y tế đón tiếp khoảng 300 lượt người đến khám chữa bệnh. Để có thể thu hút được đông bệnh nhân như vậy, trạm đã xử lý kịp thời tốt đối với các trường hợp cấp cứu chấn thương hoặc các ca bệnh nặng, giúp người dân tiết kiệm chi phí trong khám và điều trị bệnh. Do đó không phải chuyển tuyến, giảm tải đáng kể cho tuyến trên. Cùng với đó thì trong những năm qua, việc thực hiện cải tạo, xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị giúp các bác sĩ tại trạm y tế phát huy trình độ chuyên môn để phục vụ nhân dân tốt nhất. Bác sĩ Lê Xuân Hùng, trưởng trạm y tế xã Y Can, huyện Trấn Yên nói:
đối với vai trò của các thầy thuốc trẻ ở cơ sở thì thực ra nói là bây giờ thì các y bác sĩ cũng đã được đào tạo cũng như là nâng cấp về các cái vấn đề chuyên môn hàng đào tạo thường xuyên hàng năm. Thế và đội ngũ y bác sĩ thì trẻ thì nhiệt tình và hăng hái và cũng yêu ngành yêu nghề, nên chính vì vậy mà cũng đóng góp không nhỏ trong cái phần mà chăm sóc ban đầu nhân dân.
Hiện nay huyện Trấn Yên đang là địa phương duy nhất có 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế xã, nhằm tạo bước chuyển biến toàn diện về tổ chức, tài chính, trang thiết bị và cơ chế hoạt động của các trạm y tế xã, thị trấn. Huyện Trấn Yên còn chú trọng thu hút được các bác sĩ trẻ về công tác tại các trạm y tế cơ sở, đồng thời nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ tại trạm y tế. Ngành y tế đã chú trọng công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, luân phiên cử cán bộ của trạm y tế xã về trung tâm y tế huyện để học tập bằng hình thức cầm tay chỉ việc. Đặc biệt là tăng cường chuyển giao các dịch vụ kỹ thuật, các gói dịch vụ y tế cơ bản cho các trạm y tế, từ đó phát huy cao nhất năng lực của bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ trẻ của trạm y tế. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Nguyên Bá, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Điều kiện hiện nay của tại Trung tâm Y tế huyện thì chúng tôi cũng đã bố trí những các y bác sĩ trẻ tổ chức cái việc là khám chữa bệnh ở tại cơ sở. Ví dụ như là trong những năm vừa qua thì cũng có rất nhiều các y bác sĩ trẻ khi mà được biên chế ở tại đơn vị thì chúng tôi cũng đã luân phiên các y bác sĩ tổ chức cái khám chữa bệnh cấp cứu ban đầu của cơ sở để góp phần cái giảm tải cho cái chuyển tuyến của người bệnh ở cơ sở đối với trung tâm y tế. Thứ hai nữa là người dân thì cũng đã được tiếp cận thêm những cái dịch vụ khám chữa bệnh. Thế và nữa là thông qua cái việc là đào tạo, nâng cao trình độ của cái đội ngũ y bác sĩ ở tại cơ sở thì cũng giúp cho người dân được hưởng lợi, và đặc biệt là những cái công tác khám chữa bệnh ban đầu thì nó kịp thời, nhanh chóng.
Những bác sĩ trẻ đang công tác trong ngành y tế huyện Trấn Yên đang từng ngày nỗ lực đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Từ đó viết tiếp truyền thống của ngành y bằng nhiệt huyết, sức trẻ và khát khao cống hiến của mình để đưa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu và chất lượng.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadia, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555, 0971575555.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.